1.3 những đóng góp cho ngành tâm lý học. Những nhân vật quan trọng trong lịch sử ngành tâm lý. Tâm lý học là một ngành khoa học trẻ, đặc biệt khi so sánh với những môn khoa học lâu đời như vật lý và sinh học. Với lợi thế là môn khoa học trẻ, tâm lý học có nhiều khía cạnh và lĩnh vực khác nhau để chúng ta nghiên cứu. Có hàng trăm nhà tâm lý học. Chúng tôi chọn ra đây 5 nhà tâm lý nổi tiếng mà những luận điểm và nghiên cứu của họ vẫn còn phù hợp cho đến thời điểm hiện tại. Wilhelm Wundt, 1832-1920. Wilhelm Wundt được biết đến là người đã tách tâm lý học ra thành một ngành khoa học riêng biệt. Ông là nhà tâm lý học người Đức và đã viết cuốn sách giáo khoa tâm lý đầu tiên năm 1874 đặc điểm cơ bản của tâm lý học. Năm 1879, Wundt mở một phòng thực nghiệm tâm lý tại trường đại học ở Leipzig. Trước ông, người ta coi tâm lý là một khía cạnh của triết học và sinh học. Wundt là người đầu tiên đã đưa khái niệm tự quan sát hay còn được gọi là nội quan vào những thực nghiệm của mình. Ông được coi là cha đẻ của ngành tâm lý học thực nghiệm và nhiều người khác xem ông là cha đẻ của tâm lý học nói chung. Sigmund Freud, 1856-1939. Có thể coi Sigmund Freud là nhà tâm lý học người Áo nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ông là cha đẻ của ngành phân tâm học và là người đầu tiên phân tích tiến trình của vô thức. Ông cũng là người đầu tiên phát minh ra liệu pháp trò chuyện. Ông đưa ra giả thuyết tâm thức con người được hình thành dựa trên bản năng, bản ngã và siêu bản ngã. Ông cũng là người làm sáng tỏ quá trình dịch chuyển sự chú ý và đưa ra khái niệm về cơ chế phòng vệ Freud còn nổi tiếng về việc sử dụng sofa trong suốt quá trình trò chuyện trị liệu. Jean Piaget, 1896-1980. Piaget là người đầu tiên phát triển lý thuyết về sự nhận thức của trẻ em. Vào thời điểm đó, lý thuyết này được coi là mang tính đột phá. Trước đó, trẻ em được xem là có sự chia sẻ nhận thức với người lớn. Lý thuyết của ông đã trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện của tâm lý học phát triển nhận thức. Ông tin rằng nhận thức là một quá trình mang tính phát triển chủ động chứ không phải là một sự kế thừa bị động. Ông là người đã vạch ra sơ đồ nổi tiếng về môi trường sống, sự đồng hóa và điều tiết. Ông còn là nhà đấu tranh vì trẻ em một cách quyết liệt vì ông cho rằng trẻ em là tương lai của một xã hội thành công. Aaron Beck, 1921, là nhà tâm lý nổi tiếng đặt nền móng cho phương pháp trị liệu hành vi tâm thức ngày nay. Mặc dù có những tranh cãi cho rằng Albert Ellis mới là người đầu tiên giới thiệu khái niệm này, nhưng người đưa khái niệm này vào thực hành là Aaron Beck. Ông là người đã phổ biến khái niệm về sự liên hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, đặc biệt khi nó liên quan đến vấn đề trầm cảm. Bên cạnh khái niệm về nhận thức, ông còn nhấn mạnh về mối liên hệ của trị liệu và đưa ra bảng đánh giá về mức độ trầm cảm, BDI. Ivan Petrovich Pavlov, 1849-1936. Lý thuyết của Pavlov được biết đến là phản xạ có điều kiện, hay còn gọi là điều kiện Pavlovian. Lý thuyết này ghi nhận rằng những hành vi có thể được học thông qua những điều kiện liên quan. Suốt những năm 1890, Pavlov đã nghiên cứu phản ứng của những con chó khi được cho ăn. Ông đã nhét một ống nghiệm nhỏ có chứa bột làm từ thịt vào má trong của chúng để đo dịch vị tiết ra khi được cho ăn. Ông dự đoán những con chó này sẽ tiết ra dịch vị khi để thức ăn trước mặt chúng. Nhưng ông quan sát thấy, chúng sẽ tiết ra dịch vị khi nghe được tiếng bước chân của người trợ lý, người thường mang thức ăn cho chúng. Khi khám phá ra điều này, ông nhận thấy rằng bất cứ thứ gì mà những con chó học được liên quan đến thức ăn, tiếng chân người trợ lý, chúng sẽ có phản ứng tương tự. Ông nhận ra rằng, ông đã có một khám phá khoa học quan trọng.